Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Capharnaum. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta, vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi có cung lính, có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa trong ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 24 thường niên, chúng ta nghe bài đọc thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Phaolô nói như thế này. Phaolô nói một cái thực tế mà những người nghe đều thấy rằng là dường như những cái chuyện xảy ra ngày xưa bây giờ vẫn còn đang xảy ra ngày hôm nay. Đó là chuyện chia rẽ trong cộng đoàn, chuyện thiếu hiệp nhất trong cộng đoàn, chuyện phân biệt kỳ thị giữa người giàu cũng như người nghèo, chuyện phân biệt đối xử mà Việt Nam mình vẫn gọi là nhất bên trọng, nhất bên khinh, trọng người phú mà khinh người bần, gọi là trọng phú khinh bần. Anh chị em nghe lời Phaolô nói: Thưa anh em, nhân lúc ra một số chỉ thị, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây tai hại. Những buổi họp đây là những buổi họp của cộng đoàn sơ khai. Họ họp nhau để chia sẻ lời Chúa, và họ họp nhau để chia sẻ bánh thánh, cử hành thánh thể mà bây giờ ta gọi là đi tham dự thánh lễ, đặc biệt là thánh lễ ngày Chúa Nhật. Ngày xưa thì chỉ có lễ ngày Chúa Nhật thôi, ngày thường thì họ không có thời giờ, không có họp nhau. Cho nên luật giáo hội cũng buộc là phải giữ ngày Chúa Nhật, có nghĩa là mỗi ngày Chúa Nhật ta phải đi tham dự thánh lễ. Và vì nhu cầu của người giáo dân là ngày Chúa Nhật đôi khi họ bận, có khi phải làm ca, có khi phải đi làm thêm vân vân, hoàn cảnh khó khăn hay là mắc đi công việc không kịp đi lễ ngày Chúa Nhật, thì giáo hội đã cho phép là dâng thánh lễ. Bất cứ ai đi lễ chiều thứ bảy sau 4 giờ chiều là thánh lễ ấy được coi như là thánh lễ thay cho ngày Chúa Nhật. Tuy nhiên, thưa anh chị em, không phải vì thế mà ta cứ đi lễ chiều thứ bảy rồi Chủ nhật ông cha cũng không làm lễ, cũng nghỉ, đi câu cá, đi shopping, giáo dân thì đi shopping, còn cha thì đi câu cá hay là đi tiệc tùng. Không phải như vậy. Và nói rằng thôi cứ lễ chiều thứ bảy đi, rồi ngày Chủ nhật tôi cũng nghỉ, anh em cũng nghỉ, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, được không? Trả lời rõ lên, được hay không? Anh chị em có chấp nhận hay không? Không. Người linh mục phải dành trọn vẹn cái ngày Chủ nhật để phục vụ cộng đoàn, phục vụ lời Chúa, phục vụ mình Chúa và phục vụ dân Chúa, chứ không có được lấy lý do là đã làm lễ chiều thứ bảy cho người dân rồi, cho nên tranh thủ ngày Chủ nhật dân nghỉ ta cũng nghỉ, dân đi ta cũng đi, dân chơi ta cũng chơi, dân nhậu ta cũng chết chết chết. Vậy thì còn gì là cha với cụ nữa, thưa anh chị em. Cho nên là chỉ những người nào mà mình không thể đi lễ ngày Chủ nhật được, mình đi lễ chiều thứ bảy thay. Rồi nếu mà mình đến lễ chiều thứ bảy rồi, chúng ta cũng cố gắng, nếu Chủ nhật không mắc bệnh gì thì chúng ta đến Chủ nhật để đi tham dự thánh lễ. Và khi họp như vậy, họp mặt như vậy, thưa anh chị em, thì phải có thái độ như thế nào? Mời anh chị em chúng ta nghe Phaolô nói. Người ta họp nhau không có đem lại lợi ích gì mà chỉ gây tai hại. Lý do là vì thế nào? Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau. Cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ là khi họp cộng đoàn thì anh em chia rẽ nhau. Đáng lẽ cuộc họp mặt là để chia sẻ, là để hiệp thông, là để bác ái, là để yêu thương, thì người ta lại họp nhau để mà chia rẽ nhau. Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Chia rẽ thì bao giờ cũng có, nhưng mà nhờ vậy người ta mới biết ai là người đạo đức chắc chắn. Người đạo đức chắc chắn có chia rẽ không? Tỏ lên, người đạo đức chắc chắn có chia rẽ không? Không. Chỉ những người mà đến làm việc đạo đức, nhưng mà công việc đạo đức ấy không có tâm tình đạo đức, cái đạo đức ấy không chắc chắn, không có nền tảng vững chắc, cho nên mới gây ra sự chia rẽ. Mãi lên, cho nên mới gây ra sự chia rẽ. Mà chúng ta họp nhau không phải là để họp nhau rồi tranh cãi nhau rồi đi đến việc, mà chúng ta họp nhau cử hành thánh lễ là để tạo sự hiệp nhất, tạo sự yêu thương, chứ không phải tạo sự. Vì ma quỷ mới gây ra, Thiên Chúa gây ra hiệp nhất, Thánh Thần tạo nên mối hiệp nhất chứ không tạo nên sự. Cho nên những người mà chia rẽ người khác là tay sai của ai? Là tay sai ma quỷ. Giơ tay. Su bà kia tưởng phấn khởi giơ tay. Nhưng mà những người giơ tay ấy lại là những người thành thật. Có những người không giơ tay nhưng mà lại ngầm gây chia rẽ, cái đó mới cái đáng sợ. Thà giơ tay thì mình biết, à cái thằng này nó là ma quỷ, thằng này nó gây chia rẽ, mình biết mà tránh. Còn cái người không giơ tay gọi là ngụy quân tử, cái đó sợ hơn là tiểu nhân. Tiểu nhân thì mình biết mặt nó, tiểu nhân còn đề phòng. Còn kẻ ngụy quân tử tức là đạo đức giả, ra vẻ đạo đức nhưng mà ngầm bên trong gây chia rẽ trong cộng đoàn, gây xáo trộn trong cộng đoàn. Mà một trong những cái gây xáo trộn trong cộng đoàn mà Đức Thánh Cha Francisco luôn luôn cảnh cáo là cái tội sầm xì. Sầm xì là cái tội sầm xì, có cái gì cũng sầm xì, to lên bạ cái chuyện gì cũng sầm xì, nghe chưa rõ, chưa hiểu đầu đuôi gì cũng mới nhìn chưa biết gì cũng không hiểu gì cũng cứ mở miệng ra là đọc kinh thì không đọc, nhưng mà lúc nào cũng cầu nguyện thì không cầu nguyện, mà lúc nào cũng đi lễ thì ít mà ngồi nhiều để mà. Cho nên Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng cái tội đó là cái tội phá hoại cộng đoàn, tội gây chia rẽ trong cộng đoàn, trong gia đình. Vì thế mà những con người sầm xì, anh chị em hãy tránh xa họ như tránh xa tà ma sự dữ. Vì những con người mà sầm xì như vậy, nó làm cho nó lan cái nọc độc của nó. Người này sầm xì, người kia nghe cũng sầm xì, người kia nghe cũng sầm xì, rồi nó làm cho cả cái cộng đoàn toàn là nọc độc của sầm xì. Đó là tay sai của sầm xì. Là tay sai của sầm xì là thế nào? Sầm xì là tay sai của ma quỷ. Khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thánh lễ, bây giờ mình dùng chữ thánh lễ, ngày xưa tôi gọi là ăn bữa tối của Chúa. Vì Phao-lô nói rằng là tôi đã nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: đây là mình thầy, hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Cũng thế, sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói: chén này là giao ước mới lập bằng máu thầy, mỗi khi uống anh em hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đấy gọi là bữa ăn tối của Chúa. Vì trong đêm bị nộp, đêm bị nộp là đêm thứ mấy? Đêm bị nộp là đêm thứ mấy? Thứ mấy? Thứ mấy? Thứ năm. Còn chiều bị chết là chiều thứ mấy? Sáu. Chiều thứ sáu là Chúa chết trên thập giá. Còn đêm thứ năm là Chúa bị nộp. Bị ai nộp? Giuđa. Chúa Giê-xu Giuđa nộp cho các thầy tớ đem đi giết. Đấy, nhớ đấy. Trong khi anh em họp nhau không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước. Và như thế, kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Phao-lô đặt cái vấn đề. Đến đó, người thì no, kẻ thì say. Cho nên không còn tính hiệp thông nữa. Và Phao-lô bảo, không có nhà để mà ăn hay sao? Hay là khinh dễ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế kẻ thì đói, người lại say. Như vậy là anh em khinh dễ hội thánh của Chúa và làm nhục những người không có của. Có nghĩa là khi đến họp bữa ăn tối của Chúa, ngày hôm nay gọi là khi đến tham dự thánh lễ, thì người có của ngồi với người có của, người nghèo thì chúng ta biết thân phận mình, ngồi sói kia. Còn những người giàu có, những đại gia, những tay tài phiệt mang rủng đỉnh lên, đồ ăn, thức uống, ngồi ăn uống nhậu nhẹt với nhau. Còn những người nghèo thì ngồi xó bên kia. Thì Phao-lô bảo là như vậy mình khinh miệt hội thánh và làm nhục những người nghèo. Cứ đừng có nghĩ rằng mình có tiền, có của, mình muốn làm gì thì làm, muốn ăn uống gì thì ăn uống. Coi chừng mình làm cái việc không đúng. Ăn uống no say trong lúc mà mình đến tham dự thánh lễ là mình làm nhục hội thánh, là mình khinh dễ hội thánh và làm nhục những người nghèo khó. Vì thế mà đến tham dự thánh lễ, chúng tôi xin anh chị em, những ai giàu có thì cũng bớt vàng bạc để bớt ở nhà đi. Đừng có đeo quá nhiều vàng bạc để mà đi tham dự thánh lễ. Và ăn mặc cũng đừng có quá là sang trọng như là đi dự dạ hội, như là dự tiệc cưới. Vì làm như vậy mình sẽ tạo ra một cái hình ảnh là một hội thánh quá phân biệt giàu với nghèo. Cho nên ở giáo điển Tin Mừng này không có chỗ riêng cho người giàu, không có chỗ riêng cho ân nhân, không có chỗ riêng cho đại gia. Đừng có mơ. Đến đây ai cũng như ai. Nếu mà có chỗ riêng là phải ưu tiên cho người khuyết tật, cho phụ nữ có thai, cho những người nghèo khổ mới đúng phải có chỗ ưu tiên. Còn trong nhà thờ, trong nhà dòng, trong hội đường, trong hội trường mà lúc nào cũng có chỗ ưu tiên cho người giàu, lúc nào cũng chỗ ưu tiên cho ân nhân, lúc nào cũng có chỗ ưu tiên cho đại gia. Này, tôi hỏi anh chị em thấy vậy có buồn không? Trả lời to lên, có buồn không? Anh chị em có chấp nhận không? Không. Tất cả chúng tôi là con cái Chúa, là anh em với nhau. Tại sao giáo xứ lại phân biệt đối xử người giàu với người nghèo? Tại sao trong nhà dòng lại phân biệt người giàu với người nghèo? Chị nào, anh nào trong nhà dòng gia đình giàu có, đóng góp nhiều cho nhà dòng thì lại được ưu tiên, yêu ái hơn những người khác, có được không? Rồi tại sao trong giáo xứ cứ người nào có nhiều tiền, nhiều của dân cúng, tên khắc lên bàn thờ, tên khắc lên tượng đài, rồi cái gì cũng phải ưu tiên cho người đó, rồi đi rước cũng được đi trước, rồi lễ trọng thì được đọc sách thánh, rồi con cái thì được dâng của lễ, rồi ghế thì ghế riêng, được không? Mày lên, được không? Có chấp nhận không? Tỏ lên chứ, là chắc chắn thì có người, là có người giàu giàu đây là muốn chấp nhận hay sao? Có chấp nhận hay không? Có chấp nhận hay không? Có chấp nhận hay không? Không. Dứt khoát là không. Vì trong hội thánh Chúa, trong nhà của Chúa không thể chấp nhận phân biệt đối xử giàu với nghèo. Tại sao cứ như người mà dâng cúng của cải vật chất thì ta gọi là ân nhân, mà tại sao cái ông từ kéo chuông nhà thờ hàng ngày có là ân nhân nhà thờ không? Đấy, bà nhà em bắt đầu sợ thế chưa? Đấy, anh em cũng dễ bị cái tư tưởng đó phân biệt đối xử mà. Cái ông từ thọt chân, ông ấy ngày ngày ra kéo chuông nhà thờ, trong lúc người ta còn đang ngủ thì 4:30, 4 giờ ông đã phải dậy, ông kéo chuông. Ông có là ân nhân không? Nếu mà ông không kéo chuông, cha xứ khi còn chưa dậy thì sao? Nếu mà ông không kéo chuông rồi ông chùm mấy ông trưởng, các ông ân nhân không dậy thì sao? Mà tại sao cái người âm thầm như vậy không bao giờ được nhắc, không bao giờ được chỗ ngồi, không bao giờ được đối xử một cách là ưu ái? Rồi cái bà mà làm vệ sinh, cái bà mà quét rác nhà thờ, cái bà đó có là ân nhân của nhà thờ không? Có không? Không có bà ấy, nhà vệ sinh nó dơ, rồi ông cha, rồi bà sơ, ông thầy đi vào đó có chịu nổi không? Thì tại sao không cho những người đó là ân nhân, mà cứ phải có tiền dân cúng khắc tên lên bàn thờ mới là ân nhân? Rồi những người mà họ đi âm thầm lặng lẽ như ông bảy của chúng tôi đó, cứ đi nhặt rác từ đầu ngõ đến cuối ngõ, có là ân nhân của nhà thờ không? Tại sao không bao giờ cho ông được một cái phần ưu ái, mà cứ phải những cái người mà tay to mặt lớn, những cái người mà chức sắc quyền hành trong xã hội đã được ưu ái, rồi giáo hội cũng ưu ái họ là sao? Thưa anh chị em, giáo hội thánh Đức Giáo Hoàng Francisco nói là giáo hội là giáo hội của người nghèo, giáo hội cho người nghèo, và là phải là một giáo hội nghèo, phải là một giáo hội nghèo. Mà nghèo, tất cả chúng ta ở trong giáo hội nghèo thì còn ai giàu nữa không? Không, không có chuyện giàu nghèo, mà chỉ có người quản lý nhiều và người quản lý ít. Tôi giao cho bà quản lý nhiều thì bà phải có trách nhiệm nhiều, chứ bà đừng có tưởng bà vinh vinh cái mặt bà lên, rõ chưa? Chứ phải là ta đây đại gia, ta đây đại gia, ơi đại gia, mặt vinh vinh lên, đến đâu thì cũng vest tông rồi xoa rê, rồi cứ lễ trọng lễ lớn thì đọc sách thánh. Tại sao 4 giờ sáng lễ không đến mà đọc sách đi hả? Mà cứ lễ trọng lễ lớn là phải đi máy bay đến mà đọc sách thánh là sao? Thế anh chị em thấy, vậy thì cái việc đọc sách thánh nó không còn là công bố lời Chúa nữa, như là một sự đãi ngộ ưu ái cho những người có tiền có của. Như vậy còn nghĩa gì nữa không? Còn nghĩa gì nữa không? Cái gì mà phải bay từ Việt Nam sang Mỹ mà đọc sách thánh? Bên Mỹ không người đọc sách thánh hay sao? cái tiền đi vé bay sang đọc sách thánh nó lấy làm cái gì? Là bác ái cho người nghèo tốt hơn nhiều. Đâu phải bên Mỹ không người đọc sách thánh đâu mà phải bay từ Việt Nam sang Mỹ để mà đọc sách thánh, để mà dâng của lễ gớm. Vinh vang gì cái đó. Cho nên Phaolô bảo tôi chẳng có khen gì anh em được cái chuyện đó cả. Anh em họp nhau mà làm khinh dễ hội thánh và ô nhục cho những người nghèo thì đừng nên làm cái chuyện đó. Là biến cái thánh lễ, biến bữa tiệc của Chúa thành bữa tiệc của ma quỷ. Vì ma quỷ là Chúa gây ra chi rẽ. Mà chúng ta thấy khi mà lập bí tích thánh thể thì Chúa mời gọi là anh em hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Làm công việc là hy sinh mạng sống cho người khác. Làm công việc đó, làm công việc là cúi xuống rửa, như thầy đã rửa chân cho anh em thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Đấy, trong cái bữa tiệc vượt qua đấy, trong cái bữa tiệc mà lập bí tích thánh thể đấy, thì Chúa làm công việc là cúi xuống rửa chân, và Chúa làm công việc là hiến ban mạng sống để làm của ăn của uống, nuôi dưỡng người ta. Và Chúa bảo các anh em hãy làm việc này mà nhớ đến thầy, là làm cái công việc đó, làm công việc phục vụ và yêu thương. Nhớ, nhớ kỹ cái chuyện đó. Nào cầm cái quạt lên, quạt sang cho người bên phải nói là phục vụ, và quạt sang cho người bên trái nói là yêu thương. Nhớ không? Cầm cái quạt lên, bên phải là có lên, bên phải là bên trái là các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Các con hãy làm việc này mà làm việc này để nhớ đến thầy, là chúng ta phải phục vụ và yêu thương. Khi chúng ta dấn thân để và là chúng ta đang làm việc này mà tỏ lên, chúng ta đang làm việc này mà nhớ đến thầy. Không phải là ngồi thầy ơi thầy à, không phải là nhớ đến thầy là như vậy. Không phải nhớ đến thầy là suốt ngày cứ ngồi tình ngỡ đã quên đi nhưng người bỗng hiện về. Không phải là nhớ đến thầy, không phải là nhớ đến thầy là cứ phải không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Không phải là nhớ đến thầy là ngồi mà than thở trách móc mà nhớ nhung. Không phải, nhớ đến thầy là dấn thân để mà và phục vụ thì phải có tình, mà yêu thương thì phải đi mà phục vụ thì phải có. Như vậy là đang quên rồi, chẳng nhớ gì cả. Như vậy là đang đấy. Mỗi lần đi tham dự thánh lễ chúng ta phải học hai bài học là và lễ xong mọi người ở lại nhặt rác thì đó là và chúng ta đóng góp để chia sẻ cho những người nghèo trong mỗi thánh lễ đó là, rồi sau đó là đi phát quà 30.000 bánh trung thu cho các em nghèo đó là phục vụ. Mà phục vụ đấy là trong tình. Cứ như thế đi thưa anh chị em, chiều thứ bảy này 5 giờ có thánh lễ, và trước đó từ lúc 1 giờ chúng tôi đặt tay cho anh chị em, và khi lên đặt tay anh chị em sẽ nhận được một phần quà trung thu cho các em thiếu nhi, những người đến tham dự thánh lễ. Đó là vào ngày 13 tháng 8 ta và ngày 23 tháng 9, rồi ngày Chủ nhật 24 tháng 9 lúc 7 giờ tối. Trước đó là 6 giờ tập học các em thiếu nhi lại, và 6 giờ 15 là có Mua Lân, rồi có chú Quậy, có chị Hằng, có ông Địa, rồi có Tôn Ngộ Không, Chư Bất Giới, vân vân. Rồi mỗi em thiếu nhi sẽ được lãnh phần quà, rồi lãnh cái lồng đèn, rồi múa lên, sau đó là rước một vòng, rồi bắt đầu chúng ta thánh lễ 7 giờ tối. Cầu nguyện cho tất cả các em thiếu nhi. Chúng ta làm việc đó là chúng ta đang mà phục vụ ở trong tình, và như vậy là đang làm việc này để mà nhớ đến thầy. Thầy này là thầy tên gì? Thầy tên là Giê-xu. Mà thầy Giê-xu ngày hôm nay làm một phép lạ. không phải là cho người có đạo mà là cho người ngoại đạo, đó là ông đại đội trưởng, không phải là người Do Thái mà là người Roma, là người ngoại quốc. Chúng ta thấy ngày hôm nay phép lạ xảy đến nơi lời kêu cầu của một người ngoại đạo mà lại là người ngoại quốc. Ông đại đội trưởng là đại úy đó, mà coi được 100 lính. Ông có thằng đầy tớ, có tên đầy tớ, có tên nô lệ, nó bị đau nặng. Mà anh chị em biết cái thời mà buôn bán người làm nô lệ, người ta đem con người ra, người ta bán như là súc vật. Đem cái anh chàng này ra ngoài chợ, xích vào một loạt như thế này, rồi đem ông nào giàu thấy anh này khỏe, rồi chấm anh này, trả bao nhiêu tiền đưa về. Và người đó phải làm nô lệ suốt đời cho ông chủ mình. Có nghĩa là ông chủ bảo cái gì thì phải làm cái đó, như là một người nô lệ. Thưa anh chị em, còn hơn cả là người làm giúp việc nữa. Nô lệ có nghĩa là ông có quyền đánh đập, có quyền trên mạng sống của người đó. Ông không thích thì ông đem ông bán, không vừa ý thì ông đánh đập, ông bỏ đói. Và người nô lệ đó không có quyền tự do. Cái đó là cái ác nhất. Giống như là không có quyền làm người nữa, như là một thân của con trâu, con chó vậy. Vậy mà ông này, ông có người nô lệ như vậy, người nô lệ đó bị đau nặng, sắp chết. Ông có cần phải bận tâm không? Ông có cần phải bận tâm không? Không. Làm gì cần phải bận tâm? Nó là nô lệ mà mình mua nó, bây giờ nó chết thì bỏ đi, đi mua thằng khác được không? Được. Hoặc là ông đi bán rẻ đi, ông mua thằng khác được không? Được. Hoặc là ông cho nó tí thuốc, nó uống sống thì sống, chết thì chết, kệ nó được không? Được. Nhưng một người có quyền, một người có chức, và lại là một người ngoại đạo, ngoại quốc ấy, vậy mà người ấy có lòng to lên, người ấy có lòng, người ấy có lòng, người ấy có lòng thương xót. Và lòng thương xót thúc đẩy người ấy tìm đến với thầy Giê-xu. Nãy cho bạn nói đến là làm việc này mà nhớ đến thầy đó. Ông không chạy thầy này, thầy nọ, thầy kia, mà ông chạy đến tìm thầy
Giê-xu.
Mà khi chạy đến tìm thầy Giê-xu thì ông ấy biết rằng mình là người ngoại quốc, mình là người ngoại đạo, cho nên không thể đến gặp được, không xứng đáng để đến gặp thầy Giê-xu. Cho nên ông ấy nhờ một số kỳ mục Do Thái, là những người bản quốc, chứ ông là người ngoại quốc, ông không thể đến gặp thầy Giê-xu được. Ông nhờ những người vi vọng đến để nói với thầy Giê-xu. Chúng ta thấy một thái độ hết sức là khiêm tốn, một thái độ hết sức là tin tưởng, và trên hết là người có lòng thương xót. Khi anh chị em đến đây cầu nguyện cũng vậy. Anh chị em dù anh có là tổng thống đi nữa, dù là có là chủ tịch đi nữa, dù là cỡ nào đi chăng nữa, thì khi đến với lòng thương xót Chúa, khi đến đây cầu nguyện, cũng phải có thái độ như là người đại đội trưởng trong bài tin mừng ngày hôm nay. Đó là thứ nhất, phải có lòng thương xót. Thứ hai, có lòng khiêm tốn. Và thứ ba là có lòng tin tưởng. Nếu không khiêm tốn, ông ấy chẳng tội tình gì phải nhờ người đến với Giê-xu. Mà ông có thể nói, đi đến đưa, mày cầm tiền này đến, nói ông Giê-xu đó cắt cho thằng đầy tớ tao ít thuốc được không? Được không? Được. Ông có tiền mà, ông có quyền mà. Cho nên ông có thể ra lệnh cho người này người kia được, thì ông bảo đến nói ông Giê-xu giúp ta một cái, giúp thì giúp thì thôi. Nhưng mà ông khiêm tốn để đến nhờ thầy Giê-xu. Mà khiêm tốn cũng biết rằng mình không thể tiếp xúc được với người Do Thái, vì mình là người ngoại quốc. Cho nên ông phải nhờ người Do Thái vi vọng đến nói với thầy Giê-xu. Là thái độ khiêm tốn. Lòng thương xót đứa bé thúc đẩy ông ấy đến, và đến với lòng khiêm tốn. Và nếu mà anh chị em đến đây có lòng thương xót, có lòng khiêm tốn mà không có lòng tin tưởng, thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Cho nên ông ấy tin tưởng rằng thầy Giê-xu có thể chữa được. Vì thế mà ông nhờ những vị vọng đó rằng: xin thầy đến cứu giúp người đầy tớ của ông ấy. Tại sao những người vị vọng nói rằng ông ấy xứng đáng được thầy cứu giúp? Vì thứ nhất, ông ấy thương mến dân tộc Do Thái, dù ông là người ngoại quốc. Và thứ hai là chính ông ấy đã bỏ tiền ra để xây cất hội đường cho chúng ta. Một người có lòng bác ái, đóng góp cho việc chung cho nhà Chúa. Một người có lòng thương xót, thương người đầy tớ, thương người nô lệ, và thương mến luôn cả dân tộc mà ông ta đang là người thống trị. Vì chúng ta biết người nước Do Thái thời đó đang bị Roma thống trị, Roma đang đô hộ, cho nên người Do Thái là những người bị trị. Vậy mà một người thống trị thương xót người bị trị, một ông chủ thương người nô lệ, mà cái con người ấy lại là người ngoại đạo, là người ngoại quốc, cho nên xứng đáng được Chúa đến mà cứu giúp người đầy tớ ấy. Chúa Giêsu đi không? Trả lời, Chúa Giêsu đi không? Đi. Nào, ta đi. Mà Chúa Giêsu đi có đến được nơi chưa? Đến được nơi chưa? Có phải bị kẹt xe không? Có phải bị kẹt xe không? Không. Không phải kẹt xe giống như giáo điểm tin mừng đâu. Sáng nay tôi gặp mấy em, nó bảo: thưa cha, hôm qua Chủ nhật cho làm lễ sớm như vậy, mọi người ra về thoải mái, không bị kẹt xe. Mà muốn làm lễ sớm như vậy thì tôi phải đặt tay từ lúc 11 giờ trưa. 11 giờ trưa đặt tay cho đến 3 giờ chiều dâng thánh lễ. Lễ xong là 5 giờ, anh chị em ra về kịp. Lễ sau là 7 giờ. Nhưng mà lễ xong 5 giờ thì tôi lại phải đặt tay cho những người còn lại cho đến 6 giờ rưỡi, gần 7 giờ. Rồi dâng thánh lễ xong đến gần 9 giờ mới nghỉ, và thu dọn xong là 11 giờ đêm. Vậy là mỗi ngày Chủ nhật từ 11 giờ trưa cho đến 11 giờ đêm. Được không? Được không?
Được.
Hallelujah. Thì khi mà anh chị em không bị kẹt xe như vậy, anh chị em về thoải mái, thì Đức Giêsu dấn thân đến nhà ông ta, không phải vì kẹt xe mà không đến được, nhưng chính ông ta đã cho người đến và nói: tôi không xứng đáng để thầy đến nhà tôi. Ông ấy cũng không dám đến gặp Chúa, mà cho người nhà đến chặn Chúa lại và nói: thôi, không dám làm phiền thầy đến, tôi không xứng đáng. Tôi là người ngoại đạo, tôi là người ngoại quốc, nhưng tôi tin rằng thầy chỉ phán mấy lời, một lời mà thôi, thì thằng nô lệ của tôi sẽ được khỏi. Nghe ông ấy nói như vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên: tôi chưa hề thấy những người có đạo mà có lòng tin giống như người ngoại đạo như thế này. Và ngay giờ ấy, cái người nô lệ được khỏi bệnh chỉ vì Chúa nói một lời mà thôi. Cho nên anh chị em đến đây cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Có những người bệnh tâm thần, có những người bệnh nặng hấp hối, anh chị em đừng có đưa đến đây, không cần thiết. Chúng ta thấy rõ ràng cái người nô lệ, ông đại đội trưởng, ông chủ có cần đưa người đó đến không? Không. Mà người nhà đến nói với Đức Giêsu, thì anh chị em đến đây cũng vậy, mình cầu nguyện cho người bệnh, người nhà của mình là đang bị nằm bệnh viện, đang nằm cấp cứu, đang bị bệnh tâm thần, đang bị bệnh thời kỳ cuối vân vân, thì không cần thiết anh chị em phải đưa đến đây. Để đến đây, thứ nhất là người ta hiểu lầm đây là nơi chữa bệnh, khám bệnh, người ta hiểu lầm. Thứ hai, thấy một cái xe cấp cứu chở người bệnh vô đây, người ta nghĩ rằng đây là cái nơi cấp cứu. Rồi thứ ba nữa là làm cho anh chị em cứ nghĩ rằng cứ phải đến mới được, và lòng tin của anh chị em như vậy nó giảm đi rồi. Ở đây ông ấy không cần đưa thằng nhỏ đến, mà cũng không cần Chúa Giêsu đến, chỉ cần Chúa phán một lời thôi. Cho nên chị em nhớ như vậy, không cần thiết phải là bê phải khênh người ta gần chết rồi phải khênh đến đây làm cái gì. Vì anh chị em tin, anh chị em cầu nguyện, những cái lời cầu nguyện của anh chị em với hy sinh của anh chị em, phải có hy sinh thì lời cầu nguyện mới có giá trị. Hy sinh ấy biến thành việc bác ái. Anh chị em đến đây bớt chi tiêu, bớt ăn uống đi, chúng ta làm việc bác ái chia sẻ cho người nghèo. Anh chị em đến đây bớt phung phí đi. Anh chị em mua không phải là mua cho mình, nhưng mà mua máy sách ảnh chuỗi quạt để chúng ta đi về loan truyền lòng Chúa thương xót. Và như vậy thì anh chị em xứng đáng được Chúa cứu chữa, xứng đáng được Chúa nhận lời để Chúa chữa lành cho người nhà của anh chị em, như là những người mà được sai đến. Ông đại đội trưởng ông nhờ đến nói với Chúa Giêsu, ông này xứng đáng được thầy cứu chữa vì ông ấy thương dân người và ông biết bỏ tiền ra để mà xây hội đường cho chúng ta. Ông làm những việc chung, việc ích thì Chúa đón nhận. Cho nên hôm nay anh chị em sẽ thấy rằng Chúa đón nhận rất là nhiều người đến đây và được ban ơn, mặc dù có thể là có đạo hay không có đạo. Nào mời 1, 2, 3, 4, 5 bà lên đây, mau. Nhớ nhau, mỗi bà lên đây chỉ nói vắn gọn thôi, đừng có nói dài. Hôm nay tôi cố gắng để cho được các mọi người được đã đành lên làm chứng được nói. Rồi, con tên gì, được ơn gì?
Thưa cha, con là Maria Vũ Thị Nữ, con ở giáo hội Đạo Thiện giáo xứ Nương Điền thuộc địa phận Thái Bình. Con được ơn chữa lành. Thưa cha, con được ơn chữa lành chị gái con. Hôm qua chị gái con đến đây để làm chứng, nhưng mà vì không có thời giờ, chị gái con bị bệnh tai biến mạch máu não. Chị gái con nằm ở viện, được cháu con nhắn tin cho cha, cha trả lời, cha là cộng đoàn cầu nguyện cho chị con. Thế là chị con liệt một nửa người. Mấy ngày hôm sau cháu con đưa chị con đến đây để cha đặt tay cầu nguyện. Hôm qua chị con đã đi lại bình thường ạ. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha.
Chị gái của con tên là gì? Bao nhiêu tuổi?
Dạ, chị gái con tên là Maria Vũ Thị Phượng ạ. Năm nay 58 tuổi ạ. Và một ơn nữa là chị gái con, chị gái thứ hai nhân lớn của con ạ.
Đây là chị một, bây giờ tới chị thứ hai.
Vâng ạ, đây là chị thứ hai của con ạ. Chị thứ hai của con bị bọ xít ạ, nó đái vào mắt. Thế là bị mù mất cả hai mắt. Qua một đêm, thế cháu con nhắn tin cho cha, thì cha nhắn tin lại là để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì đến sáng ngày hôm sau thì mắt chị con tự nhiên là nó mát lại ạ, và chị con đã được sáng mắt ra.
Nhớ nha, ai có bọ xít đừng cho nó đái vào mắt nha. Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là ơn của con ạ. Thưa cha, con được cha xứ con cho con một cái máy nghe đài lòng thương xót của cha.
Xứ nào?
Thưa cha, con ở giáo xứ Nương Điền ạ.
Xứ gì?
Giáo xứ Nương Điền ạ, thuộc phần giáo phận Thất Thiên Đức Thái Bình ạ.
Cha xứ là cha gì?
Thưa cha, trước là cha Hướng ạ, cha Vũ Văn Hướng ạ.
Cha
cha cho con cái máy bài giảng của cha. Thế về cha con, về con nghe. Rồi con từ đấy nay là 6 năm nay là chúng con đi lòng Chúa thương xót ạ. Thế ngày hôm nay thì trong giáo họ con là được 22 anh chị em chúng con để vào lòng Chúa thương xót ạ. Mà còn là một ơn lớn, ơn lớn nào nhất của con ước mong vào đến đây để kính viếng lòng Chúa thương xót và cảm ơn Chúa, tạ ơn cha, cảm ơn các bạn động của bạn ạ.
Thưa anh chị em, cái ơn mà chị nhận được cái máy á, tôi thấy cái ơn lớn hơn là cha xứ là người cho cái máy. Máy đó mấy trăm bài giảng?
Dạ con thưa cha là máy có USB là 500 bài giảng ạ.
Vâng, máy 500 bài giảng. Một cha xứ mà dám khiêm tốn, tin tưởng cho giáo dân của mình bài giảng của cha khác để họ nghe. Có đó có phải là khiêm tốn không? Rất khiêm tốn và phải tin tưởng lắm mới làm công việc đó. Thường là mày nghe bài giảng của tao không được hay sao, phải đi nghe của cha Long. Đúng không? Đúng không? Cha nào chẳng là cha, tao giảng không thèm nghe, vớ vớ và vẫn Long với leo. Đúng không? Đó, nhưng mà một cha xứ mà khiêm tốn như vậy, tôi cảm ơn cha. Tôi rất là trân trọng sự khiêm tốn và lòng tin tưởng của cha. Chị cho tôi gửi cha cái máy 300 bài giảng nha, và gửi cho ngài cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Rồi gửi cho mẹ của chị cái cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa. Nhà chị còn có máy chưa?
Dạ con chưa.
Rồi chưa có, tôi tặng cho chị cái máy. Đây là phần của chị, còn phần này là của cha sở nha. Cho tôi gửi kính lời cảm ơn cha và xin cha cầu nguyện cho chúng tôi. Hallelujah. Rồi con được ơn gì?
Dạ con là Maria Phạm Thị Soàn, con ở ở Bắc. Con được hai ơn gần đây nhất, con kể cho cộng đoàn nghe. Con có bệnh đau đầu, bị thoái hóa đốt sống cổ này, mi thoái hóa tiền đình 10 năm nay rồi. bác sĩ bệnh viện nào con cũng có lót chân, thế con vẫn không khỏi. Hàng ngày con phải tiêm, mỗi một mũi tiêm là 200 ngàn. Nếu con không có mũi tiêm 200 ngàn đấy thì con không ra khỏi nhà được. Thế con về giáo điểm Tin Mừng này, con được cha đặt tay này, cộng đoàn cầu nguyện cho con, nay con khỏe, con khỏi, con ăn ngon, ngủ ngon, con chẳng đau đớn gì nữa. Còn ơn thứ hai là con gái con 18 tuổi có bầu được 6 tháng thì đau bụng. Thế con cho đi bệnh viện thì bác sĩ bảo là cháu bị bóc tách rau, cái thằng rau ấy nó không hấp thụ thức ăn. Rồi em bé nguy cơ không có thức ăn thì nguy cơ sinh non là 90%. Thế con bảo là con rúm vào tai ở bệnh viện, con bảo là con cứ yên tâm để mẹ nhắn tin cho cha Long, để cha Long và cộng đoàn cầu nguyện cho con được mọi sự bình an. Thế con nhắn tin cho cha thì đến 2 giờ đêm cha mới nhắn tin lại. Thế con lại rúm vào tai, con bảo cha nhắn tin lại rồi con ạ, con cứ yên tâm thôi, mẹ phó thác con và cháu cho Chúa rồi. Thế là sáng mai bệnh viện gọi cháu con đi khám lại thì bảo là sao lạ kỳ, hôm nay này bình an bình thường rồi, không làm sao cả, thì bệnh nhân cho về thôi. Thế là hôm nay cháu của con được 10 tháng tuổi rồi. Trời, mẹ khỏe, con khỏe, con cảm tạ Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.
Thầy sẽ gửi tặng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời người kế tiếp.
Con thưa cha, con là tên Maria Bụi Thị Cam, con ở giáo xứ Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Thưa cha, con được nhiều ơn lắm, con mà kể thì tới đến tối cũng hết. Nhưng con kể chỉ kể 3 cái ơn chính thôi.
Rồi, ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất là mới sốt sốt sốt. Con mới vào hôm nay là được 6 ôm, thì ngày mai là chị em chúng con về. Nhưng mà đội chúng em còn đi 6 em thì có 3 người ngoại đạo mà cũng bệnh tật, thì đến hôm nay là cũng đỡ. Còn con thì đau bụng hơn 1 tháng rồi, nhưng mà đau lắm. Thế là con vào đây để đất giáo điểm Tin Mừng thì cha đặt tay Chúa nhận lời chữa bệnh cho con. Hôm nay đã khỏi 80% mà bụng con nhỏ đi.
Bụng nhỏ đi.
Vâng. Nó to như kiểu là bầu 8 tháng. Còn ơn thứ hai thì con bị năm 16 con bị ung thư cổ tử cung. Thế là con mổ con tất cả là 3 lần rồi. Thế là cái năm đầu con cũng cầu nguyện, nhưng mà thật sự với cha thì là cái mùa chay của năm 2017 con mới biết đến lòng thương xót. Còn trước thì con chỉ có biết cái lần hạt mân côi, con ở Hà Nội, hết Hà Nội là bệnh viện nọ bệnh viện kia, rồi con đi uống thuốc nam thuốc bắc nhiều lắm. Nhưng mà đến lúc đến năm 2017 thì mẹ con ở Nam Định Bùi Chu với gửi những người đi làm kinh tế ở đây về mua một kế tài. Thế là gửi cái bạn thợ xây cùng với tuổi con đưa ra Quảng Ninh cho con. Thế là con mở cái úi dồi, con nghe thì tiếng cha con sung sướng, con khóc. Thế là cuối cùng gọi là con cứ nghe đài xong bắt đầu là khoảng độ 1 tuần sau, thế là con mới bảo con nhờ con là nhắn tin cho cha. Thế là cha bị nhận lời, Chúa nhận lời. Sáng hôm sau 7:30 con hô lên là mẹ ơi cha nhắn lại rồi. Con nói thật với cha, chứ con đang ngồi trong nhà vệ sinh, con sung sướng quá, con khóc rồi phải ra lấy khăn để mà lau nước mắt. Thế là đến lúc coi là con cũng thấy cha dạy mở kiểu là mạng tivi đấy, thì là con cũng xem như vậy để coi là con theo, để coi là con cầu nguyện, con năn nỉ cầu nguyện xin Chúa coi là chữa lành cho con. Thế là con được coi là hết bệnh ung thư.
Rồi, tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Vâng, đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị nha.
Cha con mua
có rồi phải không? Rồi rồi.
Máy con mua được, con cho chị gái cái máy rồi, nhưng bây giờ
rồi.
Cho người khuyết tật.
Rồi, cho người khuyết tật. Rồi, chị đi về cho người khuyết tật. Chị đã có rồi và chị đi về chia sẻ cho người khuyết tật. Tốt quá, còn con. Ok.
Thưa cha, con được mấy ơn lành chữa cho con. Thứ nhất là con năm ngoái con được Chúa đến đây cha đặt tay và cầu nguyện cho con thì con đã khỏi được cái gai cột sống. Thứ hai là con khi con được khỏi như vậy thì con nghĩ con mua những máy rồi tài liệu con về con cho những người ốm đau ở nhà, những người đạo có đạo rồi con người không có đạo, người những người đấy là đều được ơn hết. Thế rồi người con đeo đi vừa giờ đến đây thì con cũng đưa được mấy người bên Phật giáo đến, rồi người ta cũng được ơn. Thế rồi người ta mấy ngày là người ta về, con ở lại. Thế thì con cũng bổ thôi lên làm chứng cho để cho Chúa. Thế rồi chị con vừa giờ cũng bỏ đạo đi mấy chục năm, thế cũng được ơn quay trở lại. Chị con tên là Phạm Thị Hiến, ở giáo xứ Thiết Tranh, giáo phận Hải Phòng. Vâng, thế thì bỏ đạo mấy chục năm rồi. Chị con vừa được ơn là khỏi hết bệnh. Hôm nay con nên làm chứng cho Chúa thì con cũng đem những cái tài liệu về, con tiếp tục con lại đi rao giảng tin mừng cho Chúa bằng cách là lấy máy của cha, rồi những cái tài liệu là con đi cho những người mà người ta gọi là ao ước, người ta bệnh tật.
Vâng, thưa anh chị em, chị là bao nhiêu tuổi?
Con 61 tuổi.
61 tuổi ở đâu và làm gì?
Con thì làm nông dân mà bây giờ con ốm đau bao nhiêu năm nay con không làm được một cái gì.
Ở đâu?
Con ở địa phận Hải Phòng.
Vâng, thưa anh chị em, một người nông nhân, công nhân hay nông dân?
Nông dân.
Nông dân à? Hơi khó, chỉ có nông dân à? Và nông dân mà 61 tuổi vậy mà mặc áo Gucci ở Củ Chi và chuyên môn ăn khoai mì Gucci chứ phải đùa đâu, mà lại đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người ngoại đạo như vậy. Chúng ta thấy Chúa sử dụng người nông dân đấy, quê mùa chất phát đơn sơ để làm công việc đó. Và chúng tôi cũng xin những anh chị em ở nước ngoài đến đây là đến đây cầu nguyện lòng Chúa thương xót, anh chị em vui lòng đón nhận những cái máy. Anh chị em có tiền thì mua máy, không có tiền thì tôi tặng. Nước ngoài về mà không có tiền tôi tặng. Đem về Mỹ, đem về Đan Mạch, đem về Úc, đem về Na Uy, các nước để mà loan truyền lòng Chúa thương xót, giống như bà Gucci này nè. Đấy, người nông dân chất phát của chúng tôi ở Việt Nam mà ta còn làm được việc đó. Vậy mà mấy anh chị ở nước ngoài đến đây, có khi tôi bảo là con ra kia con mua những mấy cái máy con đem về dùng cha đi, vân vân, gật đầu đặt tay xong nó biến mất, chả thèm mua chả lấy gì cả. Và có người thì bảo nhờ đem về, thưa cha con nhiều đồ lắm rồi. Rồi có nhiều người bảo thưa cha đem về có sao không, Chúa tôi đem máy về mà làm như đem hàng quốc cấm, mới bảo có sao không. Sao mà cái lòng tin nó yếu thế không biết, mà sao mà chỉ nghĩ đến cái bản thân mình thì cũng sợ. Mỗi cái việc mang cái máy về mà cũng bảo sợ. Có người thì khoe bảo cha nhờ con cầm 20 cái máy, con đem về 18 cái. Bảo 2 cái đâu rồi? 2 cái hải quan nó xin rồi. Hải quan Việt Nam xin rồi, bảo tốt cho họ đi. Họ xin thì cho họ, biết đâu họ nghe rồi họ được ơn quay trở về thì sao, đúng không? Chúa biến sự dữ thành sự lành. Ai xin, hải quan xin cứ cho, bảo nhưng mà không được bán, cho thì phải nghe. Đây, chị đã có đầy đủ hết tài liệu rồi. Chị Gucci, tôi tặng cho chị một cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha, chị Gucci. Rồi, con được ơn gì?
Con được ơn, con khỏi bệnh. Con vào đây con cảm ơn Chúa, và con cảm ơn cha, và con cảm ơn cộng đoàn lòng Chúa thương xót ạ. Con bị u xơ, với con bị u xơ tử cung ạ. Với lại con bị đau dạ dày, mà hiện nay con đi khám thì hôm trước bác sĩ bảo con là phải mổ, nhưng mà bữa nay con đi khám thì con khỏi hẳn rồi ạ.
Vâng,
thì con là Anna Nguyễn Thị Bích ạ. Con 47 tuổi, con ở giáo xứ Phước Nam, ở Thanh Hóa.
Thanh Hóa, chỗ chị có bị bão không?
Dạ,
Chú chị có bị bão không?
Dạ chưa, đài mới báo bão còn chưa bị bão rồi cha.
Đài mới báo bão mà chưa có bão. Vâng, tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng nha. Vâng, là đây là cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và từ Thanh Hóa. Chúng tôi cũng đã gửi sang ra một giáo xứ ở Thanh Hóa những phần quà gạo để giúp đỡ cho những bà con ở một giáo xứ mà đa số là bị ngập lụt hết trong cơn bão vừa qua. Chúng tôi luôn luôn chia sẻ sẵn sàng với những giáo xứ nào mà đang gặp bão lụt. Xin các cha cứ liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi có được cái gì chúng tôi chia sẻ với các cha, hoặc là các nơi mà hoàn cảnh khó khăn như vậy. Còn con được ơn gì?
Thưa cha, con là Maria Phạm Thị Mến, con ở giáo xứ An Lộc, thuộc địa phận Hà Nội. Thưa cha, con tội lỗi lắm. Con lấy chồng ngoài đạo, thế là con không dám gần Chúa, con đã bỏ Chúa 25 năm.
Chị bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 64 tuổi.
Vâng, 64 tuổi mà bỏ Chúa 25 năm. Anh chị em thấy rất nhiều người ngày hôm nay cũng đang bị dính vào tình trạng là lấy người ngoài đạo. Rồi thì có vợ bỏ Chúa, có chồng cũng bỏ Chúa. Thế khi mà chồng bỏ thì mới quay về với Chúa. 25 năm chị bỏ Chúa, rồi nhờ đâu mà chị được ơn quay về với Chúa?
Thưa cha, con đã được người em của con ở trong này cũng xin lòng Chúa thương xót cho con, và cũng đã khuyên bảo con, thì Chúa lại đánh động tâm hồn con. Chúa lại cho con một cái biến cố là con có cái khối u ở trên đầu bên trái. Thế là cứ hàng ngày nó cứ to lên. Thế con với con nó bảo là đi khám, nhưng con bảo không. Mẹ cứ tin vào lòng Chúa, giờ mẹ biết rồi, mẹ không xa Chúa nữa, mẹ cứ bám chặt vào lòng thương xót Chúa. Cứ 3 giờ chiều là con cứ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thế là cái u 2 năm nay rồi, bây giờ nó biến mất. Và mỗi một lần là nó đau nửa đầu bên trái con. Thế là con khỏi 5 tháng nay rồi, là ơn thứ nhất.
Ơn thứ hai?
Dạ, ơn thứ hai là người chồng của con năm 2014 đi khám bác sĩ thì bị bệnh suy gan, suy tim, suy thận, dạ dày viêm tá tràng loét, một bên lá gan bên phải thì có khối u 0,8, một bên khối gan bên trái thì có khối vôi hóa 15 ml. Thế là con đi bệnh viện Bạch Mai để bác sĩ như vậy, con mới về con bảo chồng con là anh ơi, anh có tin vào lòng thương xót Chúa thì anh cứ hướng về rồi tôi cầu nguyện cho anh. Thế là nhà con bảo ừ thì bà cứ xin lòng thương xót cho tôi. Thì nhà con không có đạo, nhưng mà nhà con cũng lập cái bàn thờ cho con ở trong phòng, có lòng thương xót Chúa. Rồi nhà hàng ngày cứ 3 giờ chiều là con làm giờ thương xót Chúa, con cứ cầu nguyện như vậy. Thế là nhà con từ năm 2014 đến năm nay, trước thì cứ một tuần là phải đi cấp cứu, mà từ bấy giờ con lòng giờ thương xót hàng ngày, bây giờ nhà con rất khỏe. Còn ơn thứ ba, con có cô con gái thì lấy chồng được 5 năm nhưng mà chưa có con. Thế là vợ chồng là định là về là đi khám ở Từ Dũ rồi là đi cấy, nhưng mà con bảo con ơi,
làm nghề nông sao mà nó đi cấy?
Đi ghép, đi
ghép là ghép vợ ghép chồng hay là ghép cái gì?
Cha con ngô nghề quá, con không hiểu. Thế là con bảo thôi con ơi, con cứ tin.
Tức là đi cấy hay đi ghép, tức là đi cái gì? Thụ tinh nhân tạo phải không? Vâng, đi thụ tinh nhân tạo. Mà anh chị em biết là thụ tinh nhân tạo là chuyện mà giáo hội không cho phép mình làm việc đó nha. Cho nên thứ nhất là nó tốn kém rất nhiều, thứ hai là kết quả nó cũng chẳng có là bao, mất tiền vô ích, và thứ ba là giáo hội không cho phép vì nó là sự can thiệp của con người vào vấn đề sinh sản, tạo dựng. Vì cái quyền tạo dựng đó là của Thiên Chúa, không cho phép con người làm công việc đó. Và việc thụ tinh nhân tạo đôi khi lại còn xảy ra những cái chuyện khác nữa, rồi là lấy không biết là có phải tinh trùng của ông chồng hay không, rồi không biết phải là trứng của bà vợ hay không, rồi nó làm những chuyện mà có khi loạn luân, rồi vì luân lý nó xáo trộn hết. Và anh chị em nào mà hiếm muộn như vậy mà có lòng tín thác vào Chúa thì chạy đến với lòng thương xót Chúa. Chúng tôi thấy ở đây rất nhiều cặp vợ chồng kiên trì đến đây, mà tôi thấy mỗi lần lên là tôi đã nhớ mặt, chưa cần nói thì tôi đã biết cái nhu cầu như thế nào. Rồi một mấy tháng sau thì quay trở về, cha ơi, tôi lại bảo cầu nguyện hiếm muộn, bảo không 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 hiếm nữa cha, bảo biết có muộn nhưng mà không hiếm. Nghĩa là sao? Là có con rồi, có thai rồi, muộn màng nhưng mà không hiếm nữa. Rồi tôi bảo lên tạ ơn Chúa, nhưng bảo khi nào con sinh rồi con đến con tạ ơn. Cho nên anh chị em vững tin vào Chúa đi, cái gì giáo hội cho phép thì mình làm, mình sống trong lòng hội thánh, và đó là tín thác, trung thành với hội thánh và nghe theo giáo huấn của hội thánh. Đừng có nghe theo những lý luận của người đời, của thế gian, của khoa học, của tiến bộ ngày hôm nay mà lãng quên Chúa và xa rời hội thánh, không vâng theo giáo huấn của hội thánh. Rồi cuối cùng thì sao?
Dạ, cuối cùng thì con cứ nói hai vợ chồng là con của con, các con cứ vững tin vào lòng thương xót của Chúa, các con phải hướng về tín thác. Thì mẹ nhờ gì nhắn tin cho cha, và em gái của con đã nhắn tin cho cha, và con cũng cầu nguyện hàng ngày hàng giờ. Thế là con bây giờ con là Chúa ban cho có thai được 7 tháng rồi ạ.
Hallelujah. Lên, hallelujah. Tôi gửi tặng cho vợ chồng đứa hiếm muộn 5 năm đó, nó không nghe lời cám dỗ của người ta mà đi cấy ghép. Tôi tưởng là bà làm người nông rồi đi cấy. Và tặng cho vợ chồng nó cái máy để nó cho đứa bé ở trong bụng nó nghe nha. Rồi tặng cho bà cái cây quạt để bà nhớ. Bởi anh chị em lựa chọn đi, một là mình bỏ Chúa rồi chờ ung thư rồi mới quay về, hai là mình cứ theo Chúa để không bị ung thư. Bây giờ lựa chọn bỏ Chúa để bị ung thư hay là theo Chúa để không bị ung thư?
Theo Chúa
hay bỏ Chúa? Bỏ Chúa hay theo Chúa? Vì có nhiều người như vậy bỏ Chúa chả có sao cả, nhưng mà đến lúc mà Chúa phải giáng cho một cái biến cố thời kỳ cuối ung thư rồi mới quay về với Chúa. Tại sao mình không quay về với Chúa trước khi mình bị ung thư, phải sướng hơn không? Phải không? Rồi, ta tặng cho chị cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, xin mời bé lên đây con. 1, 2, 3. Bà cô lên đây. Rồi, cho bé nói trước. Bé lên đây con. Đó. Con tên gì?
Dạ, con tên là Lưu Gia Kiệt.
Hả?
Dạ, cháu tên là Lưu Gia Kiệt thưa cha.
Cái gì?
Lưu Gia Kiệt.
Lưu. Cái Lưu. Lu.
Dạ.
Hả?
Lu. Dấu huyền đó cha.
Lu mà dấu huyền là cái gì?
Lu
à? Mà họ Lu. Lu Gia Kiệt.
Dạ.
À, bao nhiêu tuổi?
Dạ 6 tuổi thôi cha.
Rồi, con còn con. Dạ. Con là Lu gì?
Dạ có là Nguyễn Thị Mạt Tá, Nguyễn Thị Kiều Oánh. Con ở dưới Đắk Lắk lên đây, con 27 tuổi thưa cha.
Ừ. Rồi, chúng con được ơn gì? Kiều Anh và Lu Gia Kiệt.
Nhà thưa cha, con được ơn trở về và ơn chữa lành của chùa thưa cha. Nhà con lấy chồng ngoại đạo và cũng từ đó mà con bỏ chùa, không đi lễ, không đến nhà thờ, không tín thác vào chùa, đến bây giờ là 8 năm thưa cha.
Con đã bỏ chùa 8 năm, bà kia thì bỏ chùa là 25 năm. Còn cô này bỏ chùa 8 năm, cả hai đều lấy chồng ngoại đạo. Rồi nhờ đâu mà con được ơn quay trở về với Chúa?
Nhà thưa cha, trong 8 năm đó thì Chúa đã cho một biến cố đến với con là đầu tháng 3 năm 2018. Con bị phát bệnh nặng ở vú, xong rồi chạy lên.
Bà kia thì cái u ở đầu, còn cô này thì cái u ở vú. Rồi
chạy lên đâu rồi lên cổ. Con đi chạy chữa khắp nơi mà không ăn thua thưa cha, không lăn. Rồi mẹ con giới thiệu con đến giáo điểm Tín Mừng này, nhờ cha đặt tay và công đoàn công nguyện thì này con đã khỏe. Và từ đó là con quay trở về với Chúa, không con bỏ Chúa và đi lễ nữa. Dạ con xin nói nữa là mẹ con được biết đến giáo điểm Tín Mừng là nhờ cậu của con cũng bị ung thư và đã mổ 3 lần mà bệnh viện trả về. Rồi cùng đến giáo điểm Tín Mừng nhờ cha công nguyện và công đoàn công nguyện, nhờ lòng thương xót của Chúa là bây giờ cậu của con cũng khỏi ung thư rồi. Dạ cậu của con tên Hương, ở dưới Đắk Lắk á. Con cũng không biết tên thật nữa, cha, tại vì ở xã.
Rồi tại sao này tên là Lù là sao?
Tại vì trong của con là người ngoài đạo và thuộc dân tộc Thái thưa cha.
À, dân tộc Thái.
Dạ.
Tên là gì?
Lù Thánh Phát.
Lù Thanh Phát. À, tại vì chồng của cô ấy, tức là bố của thằng Lù này, là người dân tộc Thái, cho nên mang họ là họ Lù. Và anh ấy là người không có đạo, và cô này lấy anh ấy, cho nên là cô ấy bỏ Chúa luôn 8 năm. Rồi cô ấy bị bệnh, mới phát hiện ra là bệnh khối u ở trong ngực, rồi nó chạy lên trên cổ, rồi nó chạy lên trên đầu. Và từ đó thì cô ấy mới sợ quá, cô ấy đến cầu nguyện giáo điểm Tin Mừng. Chúa đã chữa lành cho cô ấy và cô ấy đã quay trở về với Chúa. Đây, tặng cho Lù cái máy nha, Lù nhá.
Dạ. Biết nói không?
Dạ biết.
Nói, cảm ơn.
Con nói đi con kính thạc vào Chúa đi. Dạ, cháu ở nhá.
Nó nhát, thằng Lù nó nhát. Đừng có đặt thằng, nó có con, có được mấy đứa?
Dạ, con ba đứa.
Ba đứa, đứa thứ nhất là Lù, đứa thứ hai là Đù. Dạ. Ôi dạ. Đứa hai là gì?
Dạ, Lù Phương Vĩ và Lù Gia Hưng.
Lù, đây, đây, Lù. Tặng cho Lù cái máy. Ba đứa con, bao nhiêu, ba là 20 mấy tuổi?
Dạ, con 27 tuổi.
27 tuổi, lập gia đình mấy năm?
Dạ, con 5 năm thôi cha.
Mấy?
5 năm.
5 năm, ba đứa?
Dạ, dạ không, mà một đứa cặp nhau 5 năm và 3 năm 2 đứa.
Một đứa cách nhau 5 năm và 3 năm 2 đứa. Dạ. Rồi, tặng cho Lù cái quạt nữa nha. Con đưa về cho ba con nha, để nó nghe, ba con nghe 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi con.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Maria Trần Thị Mai ở giáo họ Ước Lễ, xứ Chư Châu, thành phố Hà Nội. Con được ơn của Chúa, hôm nay con đến làm chứng cho Chúa. Con được rất nhiều ơn, nhưng hôm nay con chỉ kể được hai ơn thôi. Ơn thứ nhất là chồng con được trở về. Con lấy nhà con được 5 năm thì được 3 đứa con. Chồng con đã bỏ đi theo người thứ ba khoảng 3 năm. Thì là con cứ đêm ngày con khóc thì con đến với lòng thương xót của Chúa. Con cầu khẩn xin Chúa thì là Chúa nhận lời con. Khoảng 5 ngày sau thì là chồng con đã trở về, nay đã sống hạnh phúc. Và
tức là con lấy chồng được mấy năm?
Được 10 năm.
Lấy chồng được 10 năm thì bắt đầu chồng con bỏ con. Con lấy chồng được mấy năm thì chồng bỏ?
Được 5.
Vâng, cô ấy lấy chồng được 5 năm thì chồng cô ấy đã bỏ cô và đi theo người khác mấy năm?
3 năm ạ.
3 năm. Rồi sau đó là cô ấy đã đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót và chồng của cô ấy bây giờ đã quay trở về và hai vợ chồng đang sống hạnh phúc bên nhau. Được mấy đứa con?
Dạ 3. Thưa cha, con còn được ơn thứ hai nữa là gần đây con nhận được một cái đài của cha người khác tặng cho con. Thế là con nghe xong, thế là con cứ loanh quanh đi mua vé máy bay, thế là chồng con lại đưa tiền cho nhà con lại đạo Tân Tòng. Chồng con thì cũng vào đạo được 10 năm nay. Bố chồng con thì là gốc.
Cái gì, con là Tân Tòng?
Vâng, con lấy chồng.
Chồng con là đạo gốc, rồi chồng con bỏ đạo hay sao?
Bỏ đạo 10 năm. Thế
vâng, một người, từ từ con. Cô này là Tân Tòng, cô ấy lấy chồng mà chồng cô ấy lại bỏ đạo, vừa bỏ vợ và bỏ luôn cả đạo, mất 10 năm. Rồi cô ấy nhận được một cái đài, sau đó chuyện gì xảy ra?
Thế là con cứ loanh quanh đi mua máy bay, thế là nhà con lại đưa tiền cho.
Cái gì, loanh quanh mua máy bay cái gì?
Để con vẫn nhớ đến với lòng thương xót của Chúa. Thế là con kiểu thế là con nhà con đưa tiền cho thì bảo là em đi về máy bay đi vào chỗ Cha Long và lòng thương xót của Chúa, để thứ nhất là cảm ơn tạ ơn Chúa, sau cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình chúng con.
Chồng con được ơn quay về với Chúa và chồng cô ấy là mua vé máy bay. Tôi tưởng này con là con ngồi máy chứ. Đó, nó chậm thôi. Con nói chậm thôi, con nói nhanh quá chồng con nó lại bỏ đi đấy. Tại vì có đứa khác nó chậm mà nó ngọt hơn thì chồng nó gọi là đông, nó khoái nghe ngọt. Nó ngọt thì nó lọt đến xương. Anh ơi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi.
Con muốn tặng này cho bố mẹ con ngoài đạo.
Rồi, con tặng lại cho bố mẹ con.
Bố mẹ con ở ngoài đạo.
Về con ngoại đạo.
Vâng, con cảm ơn cha. Con cảm ơn cha.
Vâng, cha cảm ơn con. Rồi con làm cho ông bị lây theo cái tật nói nhanh. Mệt quá.
Thưa cha, con là Mai Di An Nguyễn Thị Lữ. Con là giáo xứ ở Thánh Duy Khang và ở Thủ Đức. Con đến đây được tạ ơn, con được hai ơn. Thứ nhất là chồng con chưa bỏ nghiện ma túy 10 năm và bia rượu nói thế nào cũng không bao giờ mà bỏ, mà về mà cứ quậy phá, đập đá, đập đập đồ nó kia. Thế là con khổ tâm lắm, con không biết than thở với ai, con chỉ than thở với Chúa Mẹ. Xong tình cờ là con than với cháu của con là bây giờ gì cô hết cách chữa rồi, bây giờ chỉ có Chúa chữa, giờ cháu làm sao cho ấy. Thế là ông nghĩ tới Cha Long, nó nói là giờ cháu cho cô cái mượn cái đài. Thế là lúc mà mượn cái đài xong thì con cũng nói chồng con là nghe đi, chồng con chưa có muốn nghe nữa. Thế giúp của cái con cũng bật to lên, thế là chồng con cứ đi ngang qua thấy cũng nghe hay hay. Thế bắt đầu chồng con mới bảo là ở đưa mượn lên phòng coi, à lên phòng nghe. Thế hồi nghe xong ấy, chồng con ấy tự nhiên là không đi buổi tối nữa, tối nào đấy là cứ 7 giờ đến 9, 10 giờ mới về. Thế hồi cái chồng con mới bảo thôi để ăn nghe luôn. Thế là bắt đầu là chồng con mới bảo là yêu ơi cái cha này giảng hay quá.
Yêu ơi
nói thẳng thắn như vậy. Thế là con mới bảo là ừ cái cha đấy để cha cũng không có đẹp trai đâu, nhưng mà cha rất là hay. Thế là con nói, cha hay hay.
Để cái lô ăn nổi xong lại bị mất, lại bị rớt rồi. Nghe giảng hay phấn khởi tí lại bảo không đẹp trai, lại buồn rồi. Thực tế người ta có nói gì đâu, còn thực tế còn tệ hơn thế chứ đâu phải như thế. Rồi sao nữa con?
Xong bắt đầu là thấy chồng con mới nói là em ơi bây giờ anh cũng muốn lên chỗ cha để mà lên nghe giảng chứng kiến mới hay chứ, còn nghe giảng thì không hay, mà thấy cái tiếng của cha giảng mà sao mấy cái cha ở đây giảng cho chán thế, chả muốn đi. Thế là cha bảo ừ bữa nào ăn nghỉ phép thì con em dẫn ăn lên đây để ăn nghe chứng kiến ăn mới thấy hay. Mà em đi rồi em nghiền luôn. Xong rồi cha, xong rồi cái chị tổ chức ấy, chị ấy bảo em mới đầu thì không biết ai tổ chức đi, không lẽ đi xe máy thì nó xa quá. Thế là bắt đầu cái chị tổ chức ấy, chị mới có người mắt là có người tổ chức đi. Giê xu con mừng hết lớn luôn, con đang cần gặp chứng kiến để xem cha nói, mà cứ nghe cái bài giảng của cha cũng thấy hay nữa. Thế là bắt đầu cái chị đấy chị tổ chức là bắt đầu con đi được 3 tuần, con thấy hẳn là chồng con thay đổi hẳn, là con mừng quá, chừng con bắt được vàng con không cần thiết, con nghĩ trong lòng con vậy á. Thì chồng con đã trở về với Chúa và bỏ hết mọi sự mà đến với Chúa, mà chồng con còn tin tưởng vào Chúa hơn. Và thứ ơn thứ hai của con.
Thưa anh chị em, 10 năm mà xì ghe.
Vâng.
Và 10 năm rượu chè, không còn biết trời trăng mấy nước gì cả, mà tối nào cũng đi nhậu từ 7 giờ đến 9, 10 giờ mới về. Thưa anh chị em, như vậy đấy mà chị cô này cũng nhận được một cái máy rồi nghe, nhưng mà chồng không nghe, mà cối mở to lên, may mà ông không đập đi là may rồi. Mở to lên mà ông đi lên là ông đập thôi. Mà ông đi ngang qua ông ấy tò mò, ông mới nghe. Rồi tò mò nghe bữa trước bữa sau rồi mới mượn lên phòng để mà nghe. Và cô ấy đã được người tổ chức đi, và hai vợ chồng đến đây 3 lần. Và anh ấy đã quyết định quay trở về, từ bỏ xì ke ma túy, từ bỏ nhậu nhẹt suốt 10 năm trời. Ai làm được chuyện đó? Ai làm được chuyện đó? Chỉ có Chúa làm được chuyện đó. Như trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa chỉ phán một lời thôi thì cái thằng nô lệ, còn ông đại đội trưởng đã được khỏi, mặc dù Chúa không cần đến. Cho nên ngày hôm nay Chúa có dùng lời của Ngài, vì trong cái máy này là lời của Chúa chứ không phải lời của con người. Lời Chúa và những chứng nhân đã đón nhận được ơn của Chúa, và Chúa dùng nó, lời đó để mà chữa trị cho những con người bỏ Chúa 10 năm chìm ngập trong xì ke và rượu chè. Ơn thứ hai.
Ơn hai của con là con bị thoái khớp sân chân á, con đi đứng khó khăn lắm. Thế bắt đầu con mới đi lòng thương xót Chúa, cha chờ đầu bây giờ hết rồi, giờ đi ngon lành. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Ngày xưa đây tôi gửi tặng cho chồng chị cái máy 370 giảng nha. Rồi gửi tặng cho chị cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho vợ chồng chị. Rồi xin mời bao Bạn lên đây, rồi xin mời. Rồi, còn lại mấy bạn nữa, hai bạn nữa phải không? Rồi mời lên đây luôn. Ông được ơn gì?
Dạ, thưa cha, con là Nguyễn Hữu Tiệp, quê ở giáo xứ Hà Lễ, thuộc tỉnh Hưng Yên, thuộc địa phận Thái Bình, nhưng nay con làm ăn và tạm trú ở tỉnh Hậu Giang, thuộc địa phận Cần Thơ. Con được ơn hai lần. Vì thứ nhất, thằng con trai nhà con là du xe Nguyễn Văn Hoàng, năm nay 24 tuổi, nhưng cách nay 3 năm cháu nó bị bệnh, nếu như khoa học nói là bệnh tư của người lớn, nhưng người dân mình nói lôm la là bệnh khớp, lúc chạy ở chân, lúc chạy ở tay, làm ở bệnh viện Chợ Giấy 21 ngày, nhưng cơ mà bác sĩ không phát hiện được ra bệnh. Sau cuối cùng, vì sao bác sĩ phát hiện ra cái bệnh, và bác sĩ nói cháu nó phải uống suốt cả cuộc đời. Vậy cho nên con rất là buồn, và lúc đó vợ chồng con rất tin vào lời Chúa, nhưng sau đó con cũng không biết là cha là còn ở đây hay cha đi nước ngoài rồi, nhưng con điện về ngoài Bắc thì thằng em ruột của con nó nói cha vẫn còn ở trong này. Thế là sau đó thằng em con nhắn tin cho cha, xong thằng em lại điện cho con là bảo anh cứ yên chí, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con nhà anh rồi. Nhưng sau đó bác sĩ, chính thằng cháu nhà con nó làm bác sĩ đấy, mà lo lo bảo bác Tiệp ơi, nghĩa là anh Hoàng phải uống thuốc suốt cuộc đời. Vâng, nhưng đến hiện nay cháu nó 1.5 năm nay không phải viên thuốc nào hết.
Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai của con là cách này cũng 3 năm con đưa cháu lên đây, con thoái hóa đứt xương cổ 2 đốt. Nhưng mà hiện nay con đến đây, tức là lần này lần 3 rồi, nhưng hiện nay không biết con hết lúc nào, con cũng không biết đó. Thực sự ra con nói thật với cha và cộng đoàn này, tất cả mình phải tin vào Chúa. Chỉ có Chúa mới cứu được ta, còn không ai cứu được hết. Tôi
Hallelujah. Đây cha gửi cho thằng con của con nha. Rồi nó bị cái bệnh mà bác sĩ phán một câu là uống thuốc suốt đời, mà ông ấy đã đưa nó đến đây, và bây giờ 1.5 năm nay chả có thuốc gì cả mà nó vẫn sống khỏe. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha, và đây là móc khóa lòng thương xót có chưa. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông. Đây cho cái quạt đây vớt phát rồi lại còn thêm vớt tí nữa.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, tên con là Du Xe Trần Văn Thành, con ở giáo phận Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Con là người có đạo gốc mà con sống rất khô khan từ trước đến giờ với Thiên Chúa. Cho đến năm 2014, Chúa cho con một cái biến cố mà con bị viêm não mô cầu.
Viêm gì?
Viêm não mô cầu.
Viêm não mô cầu. Bà kia thì là u não, u đầu. Cô kia thì u vú. Còn ông này thì là viêm não u cầu.
Mô cầu.
Mô cầu, mô cầu. Mới chịu quay về với Chúa. 3 trường hợp anh chị em nghe rõ. Rồi sau đó,
khi con bị bệnh cái là con chết lâm sàng luôn từ ở nhà. Vợ con cấp cứu con đi bệnh viện, thì vừa đi vợ con vừa điện. Điện đi khắp mọi ngả. Điện cả vào trong Nam, điện cả về quay về nhà để nhờ lòng thương xót Chúa, khấn lòng thương xót Chúa cho con. Thì con lại có một bà xui ra ở trên thành phố Đà Lạt. Bà ấy biết số điện thoại của cha mà bà ấy nhắn tin cho cha là xin khấn lòng thương xót Chúa cho con. Vậy xong con chết lâm sàng 8 ngày lúc con tỉnh dậy, vợ con bảo là bà xui ra bà xin khấn lòng thương xót Chúa cho bố mày đấy. Thế con nghe thế con cũng chỉ bỏ biết vậy thôi chứ con cũng chẳng quan tâm gì. Thế xong bắt đầu là đến lúc được 1 tháng bệnh viện nói cho con ra viện. Thế đến lúc mà con về thì là khi con chưa ốm, con vác được 60-70 cân, mà đến lúc mà con tỉnh dậy chết lâm sàng 8 ngày con tỉnh dậy, con không đi được một bước nào nữa. Con đi mà vợ con cứ phải xốc đách cho con đi. Về đến được một tháng con ra viện, bệnh viện họ bảo là phải mua thuốc về nhà điều trị tiếp. Thì con mua thuốc về nhà con điều trị tiếp thì là con về nhà thì nhà con ở gần bên nhà thờ. Mà hội đồng thương xót làm 2 giờ 30 phút chiều hàng ngày làm giờ thương xót Chúa ở trong nhà thờ. Mà con cứ khuôn viên nhà thờ nó rộng, con cứ sang bên đấy con đi khởi động. Mà con chẳng vào con làm giờ thương xót với người ta. Con cứ rong rải ở ngoài, con coi như không biết vậy. Vậy xong bắt đầu là Chúa cho lại cho con một cái biến chứng nữa, một biến cố nữa.
Là vẫn chưa chừa.
Dạ, con chưa chừa mà Chúa vẫn không buông tha con. Chúa cho con một cái biến cố nữa là bác sĩ họ tiêm cho con, họ tiêm bị sốc thuốc. May sao mà con biết. Con bảo Chúa ơi, chú đừng tiêm cho anh nữa, anh khéo anh chết mất. Tim con lúc đấy như kiểu bật ra ngoài vậy. Mà con tuột hết mồ hôi là như cái kiểu mà người dội nước vậy. Vậy xong mà con vẫn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Xong cái con lại thôi luôn,
lại không tin Chúa nữa. Hai lần
Chúa vẫn không buông tha con. Đến lần thứ ba con uống thuốc não nhiều quá, xong bắt đầu nó bị phá bao tử. Khi nó phá bao tử con là nó không cho con ăn nữa. Người khỏe bình thường thế này ăn cháo 3 ngày đã thấy khổ, con ăn cháo 2 tháng có dư. Vợ con suốt ngày nấu cháo cho con ăn ngày 3 bữa. Đến lần đấy là con mới thấy là con chạm đến lòng thương xót Chúa. Con gái con ở trong thành phố Đà Lạt nó về. Con lại đầu óc con lúc đấy là con không nhắn được tin điện thoại cho cha nữa, mà trong điện thoại con là con ghi lưu số của cha, là con lưu là cha Long. Vậy xong con mới bảo con gái con, chỉ con ơi con mày nhắn tin cho cha Long cho bố cái. Chúng mày về ăn Tết với bố, là không biết là chúng mẹ con mày có ăn Tết ngon được với bố không. Bố nghĩ một là bố sẽ chết, hai nữa là bố không chết mà bố có sống thì bố cũng nằm viện mà mẹ con mày phục vụ bố trên viện. Về ăn Tết với bố cũng không ngon đâu con ạ. Dạ vậy xong cuối cùng xong bắt đầu là cháu nó nhắn tin cho cha thì cha không trả lời. Xong đến lần thứ hai con lại đọc cho cháu nhắn tin lần thứ hai. Vậy xong con có nói thêm mấy câu, con bảo là xin cha nếu cha nhận được tin này thì cha coi cho con lời khuyên. Vậy cha nhắn tin lại cho con cái luôn, ngày hôm sau con ăn được cơm luôn. Dạ đấy là con từ đấy trở đi là con tín tháo còn lòng thương xót Chúa. Bây giờ ngày nào cũng 3 giờ chiều là con cũng làm giờ thương xót Chúa, dù không có ai một mình con cứ làm.
Nên tôi gọi là quá tam ba bận thôi nhau. Đây tôi tặng cho ông đấng mà ông đã bỏ ngày, đấng phải kiên nhẫn đợi chờ tới 3 lần, đánh 1 lần nó chưa tỉnh, 2 lần chưa tỉnh, 3 lần chưa tỉnh, phải lần thứ 3 tặng cho ông tấm mảnh lòng Chúa thương xót. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây ông đeo lấy cái chàng Chúa này để nhớ.
Đây,
đưa tay đây. Rồi, để nhớ Chúa luôn thương xót ông. Và cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa để đừng bao giờ bỏ Chúa, hãy chạy đến với mẹ nha. Rồi đi. Rồi con, ba quá tâm ba bận rồi không?
Dạ chào cha, chào cộng đoàn. Con là Phêrô người Hữu Đức, con đến từ giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Gia Lai. Giờ con đang làm ở trong này. Là con 23 tuổi.
23 tuổi, có vợ chưa?
Dạ chưa.
Rồi.
Dạ. Ơn thứ nhất của con là con nghiện suốt 4 năm nay, là con dính vô ma túy đá. Con mới bỏ được 1 tháng nay. Mà hồi trước á là con dính vô đó con chơi là thiệt, con kinh lộn gia đình là con uống thuốc cỏ cháy luôn mà con vẫn không chết. Là miết tới bây giờ là con mới bỏ được 1 tháng nay. Và ơn thứ hai của con. Và ơn thứ hai của con là con bị bệnh hen suyễn từ nhỏ tới giờ, ngày nào con phải uống thuốc á. Mà con cũng mới con cầu nguyện xin cha với cộng đoàn là con mới bớt cũng 1 tháng này luôn, từ ngày vào Sài Gòn.
Vâng thưa anh chị em, đây là một người ma túy đá và một người đã cắn cỏ, một người đã muốn tự tử, nhưng mà Chúa vẫn cứu. Anh đã từ bỏ được ma túy, từ bỏ được sự dữ. Tôi tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng thương xót. Và đây là, khoan con, đây là con ơi, đây đây. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa để xin Chúa chúc lành cho con. Đây là một trong những người bạn trẻ đã dính vào một xì ke ma túy và đã được Chúa chữa lành sau 4 năm. Con được ơn gì?
Con quân tên là Nguyễn Thị Hải, ở ngoài Bắc ạ. Con ở Thanh Hóa. Con được rất nhiều ơn, nhưng con cái ơn lớn nhất là của con là con đã cảm hóa được vợ chồng của con trai và con dâu của con. Con hai cháu lấy chồng 5 năm nay, nhưng mà chưa có con thì con xin lừa hai cháu hôm nay đang ngồi dưới kia. Còn anh trai con và...
Sao đó, hai đứa làm sao?
Hai cháu lấy chồng, lấy vợ, kết hôn 5 năm mà các cháu chưa có con ạ.
Bây giờ có chưa?
Dạ chưa, các con đang mới hôm nay mới vào đây là lần thứ hai, ngày hôm nay là ngày thứ hai ạ. Thì hôm qua mẹ con và các con vào, thế thì con vào đây thưa cha là con vào lần này là lần thứ ba. Đấy, năm ngoái con vào được một lần, con về con...
Được ơn gì?
Đấy, con được ơn là... Bây giờ trước tiên là ơn con dâu con. Là con bị một cái nang robot rất là to và đến bệnh viện. Bác sĩ bảo là phải mổ ngay. Đấy, nhưng mà không mổ. Thì con về cháu nó vỡ ra và nó đã khỏe. Và cháu bị sán lên não đã khỏe rồi. Là đến đây cầu nguyện Chúa thì cháu đã khỏe. Và cháu gái, cháu nội của con bị tim bẩm sinh. Năm nay cháu là 8 tuổi. Thì năm ngoái cháu lên cháu cầu nguyện Chúa và ơn Chúa đến bệnh viện thì đã chữa lành, cháu không phải mổ. Và hiện nay là con, cháu của con đã khỏi hết bệnh. Và bệnh của con, thưa cha là con rất nhiều bệnh, là đau đầu, đau vai, đau gáy, thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống lưng, thoát vị đĩa đệm và viêm đa khớp. Thì hiện nay con đã rất nhiều bệnh viện và rất nhiều chục năm rồi ạ. Thì đến nay con đến đây cầu nguyện Chúa thì nhờ ơn Chúa đã chữa lành cho con.
Con đạo gốc hay đạo gì?
Dạ con ngoại đạo ạ.
Con đạo gì?
Dạ thưa cha, con ngạo đạo, con là đạo ông bà thế, cha mẹ thôi ạ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo. Mà nãy giờ chị bảo là chị cải hóa là như vậy. Tức là đã dẫn đưa hai đứa con của mình đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Nếu vậy chị em nghe thì chưa hiểu tại sao bà bảo bà cải hóa. Bà là một người ngoại đạo mà dẫn đưa hai đứa con hiếm muộn 5 năm. Có lẽ là hai anh chị ấy, hai bạn trẻ ấy đang là chưa tin Chúa, đang là chạy thầy, chạy thuốc đủ thứ. Nhưng chị đã thuyết phục được hai người bạn trẻ ấy đến đây cầu nguyện lòng Chúa thương xót để chữa bệnh hiếm muộn. Và biết bao nhiêu ơn mà chị ấy vừa mới kể, cuối cùng thì hóa ra là chị là người không có đạo. Mà con chị ấy, con dâu, rồi cháu nội, rồi chính bản thân chị ấy được Chúa chữa lành. Hallelujah.
Rất là nhiều người đến ạ.
Vâng, chị còn dẫn dắt nhiều người đến với lòng thương xót Chúa. Mà người đó có đạo hay không có đạo?
Không có đạo là đã khỏi bệnh. Chị Cúc là một mà chị em này, chị tin đây này.
Vâng, chị dẫn những người không có đạo đến với đạo. Một người ngoại đạo dẫn người không đạo đến với đạo. Hallelujah. Mà nhiều người có đạo lại đi bỏ đạo. Đúng không? Đúng không? Trong khi người không có đạo dẫn người ngoại đạo đến với đạo. Hay không? Đây, hay cho Trang pháo tay. Ta gửi tặng cho vợ chồng của đứa con của con á. Anh chị đang ngồi dưới đây nè, nha, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót và cuốn sách để anh chị biết cách lần chuỗi lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót tặng cho con. Rồi, tiếp tục ra đi làm công việc ngoại đạo, đưa người có đạo đến với đạo con.
Con thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Hoa, con ở họ đạo Martino, ấp E1. Hôm nay con đến đây trước tiên là con cầu nguyện cho cha.
Được ơn gì?
Vâng, thế con được ba ơn hồng ân. Thứ nhất là Chúa đã ban cho con được 8 đứa con. Để...
Hồng ân thứ nhất là 8 đứa con. Hồng ân thứ hai.
Vâng, còn ơn thứ hai là con mổ 3 lần. Một lần con nhờ mổ đa nhân sơ tử cung. Lần thứ hai thì con mổ cột sống. Lần thứ ba thì con mổ nách. Thì con cũng được ơn chữa lành. Và ơn thứ hai nữa.
Thứ ba nữa
thì là năm ngoái, tháng 7 năm ngoái thì hai đứa em út của con là vợ nó thì là em dâu của con. Nó bị bíu, nó mọc từ trên này xuống mà những cái bíu nào nó có to như là cái đít ly. Thế rồi chồng nó thì bị bị cái u ở phổi. Thế thì con mới sang con khuyên bảo em con để con cho em con cái máy. Con bảo thôi, chúng em cứ tiến tháp vào cho Chúa. Nếu mà Chúa gọi các em đi thì các em cũng cứ vui lòng rồi tiến tháp cho Chúa nhá. Thế là nó mới bao một chiếc xe nó lên đây. Được một chuyến một thì là về, được ơn chữa lành luôn cha. Thế thế rồi đến tháng 9 thì con bị, coi như là con khuyên em con, nhưng mà đến tháng 9 thì con lại bị liệt, con nằm 2 tháng, con không có đi được. Thế xong rồi con cứ kêu cầu lên Chúa, con tha thiết van này Chúa, thì sang tháng 11 thì Chúa ban cho con, Chúa chữa lành cho con đi được. Thế thì sang năm nay thì tháng 7 vừa rồi con lại bị một lần nữa như thế. Con nằm tại chỗ 1 tháng, coi như là vệ sinh con cũng không đi được. Thế xong rồi con bé cháu của con ấy, nó mới nhắn tin cho cha. Nhắn tin cho cha thì cha nhận lời rồi cha cũng nhắn tin lại. Thế là con bây giờ con đi được thì hôm nay con đến đây con tạ ơn Chúa. Và rồi cái năm 2014 ấy, thì hai vợ chồng con đi du lịch ở bên Hàn Quốc. Thế xong rồi hai đứa con ở nhà, hai thằng con trai của con nó cũng chơi vui chơi với bạn bè. Thế là nó đi đập đá cha. Thế con mới biết được tin thì con mới điện về cho cha, rồi con nhắn tin cho cha. Cha cũng nhận lời và cầu nguyện cho hai đứa con của con. Đến hôm nay thì hai đứa con cũng đã bỏ hẳn rồi cha. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Lên, hallelujah. Giơ cao cả lên, hallelujah. Thầy cha gửi tặng cho cái thằng đập đá đó, nha, hai thằng con đập đá của chị đó, mà hai đứa con cùng chơi xì ke chơi đập đá, tặng cho hai đứa nó cái máy 370 dạng nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. À, con được ơn gì?
Con kính chào cha.
Được ơn gì?
Con được ơn là chồng con khô khan nguội lạnh. Thế thì qua cái biến cố, bao nhiêu sự cố đến với gia đình con thì có ông bác cho con mượn một cái đài, thế về chồng con nghe thì bây giờ là chồng con gọi là hòa nhã mà hòa đồng lắm, mà chịu khó đi nằm nhà thờ.
Bỏ thế bao nhiêu năm?
Chồng con bỏ thì 20 năm nay rồi. Thế nhưng mà 20 năm.
Chồng con bao nhiêu tuổi?
Chồng con 46.
46 tuổi mà bỏ Chúa 20 năm. Vâng, 26 tuổi đã bỏ Chúa, và nhờ nghe cái máy 370 giảng lòng Chúa thương xót, chồng chị đã được ơn quay trở về. Ơn thứ hai,
ơn thứ hai là con có bố chồng con gãy chân xương đùi phải, thế thì cũng tai biến. Để con khấn nguyện lòng thương xót Chúa là làm sao mà gia đình quá độc người, có mỗi mình con là trưởng thôi, thế em thì động kinh, thế thì Chúa cho bố con sống thì được cho bố con ngồi, thế nhưng mà Chúa lại cất bố con về ơn chết lành. Nên là con biến cố thứ hai. Còn biến cố thứ ba là em con bị bệnh động kinh 15 năm. Nó mới đi xuống sông nó tự tử thì 2 tiếng đồng hồ là không tìm thấy chạ. Đến lúc dân làng ra tìm thấy thì về vẫn còn sống. Mà con thì con khóc. Thế thì em ruột con bố nó đã chết đâu mà khóc. Thế thì về là cũng con cũng tạ ơn Chúa. Con còn thế con có một cái ơn nữa là cái chị ngoại đạo. Thì con chị 27 tuổi. Thế thì hôm trước con vào đây thì con chị chưa đắng chạy đi đến cái chỗ đấy thì nhà thờ con có cái đức mẹ, tượng đức mẹ ban ơn thì nó chạy đến đấy thì chị quát, chị bảo là mày là ai mày giữ con tao, mày thả con tao ra. Thế thì nó mới chạy vào trong nhà thờ, nó mới ôm chân đức mẹ. Thế thì nhà, hôm sau chị đến chị bảo là cô đi vào Cha Long thì chị tin là bà Chúa giữ lại con cho chị. Thế thì chị cũng viết thư xin khấn là con cảm ơn cha và tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện thêm cho gia đình con được mọi sự được bình an. Thế con xin cha là mai đoàn.
Đây tôi gửi tặng cho chồng chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót, một người mà 20 năm bỏ Chúa. Và đây là cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót tặng cho chồng chị cũng như là Chúa chẳng hạt. Xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi mời hai bạn lên đây. Đó, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con tên Rosa Nguyễn Lân Anh, năm nay con 19 tuổi. Con ở giáo họ Bơn Đờ Rang, giáo xứ Buôn Hô thuộc tỉnh Ba Mê Thuột ạ. Con được ba ơn chính, đó là đầu tiên là ơn của con là được ơn chữa lành. Con từ bé đến lớn là từ lúc 1 tuổi cho đến 9 tuổi, con bị đau đầu và hay chảy máu cam. Thì mẹ con đã dẫn con từ Đắk Lắk về Hà Nội để khám thần kinh thì người ta bảo là con bị tắc nghẽn đường máu lên não, thì là con cũng nghĩ là như vậy. Lúc đến khi con về nhà thì uống thuốc nó đỡ, nhưng từ lúc 9 tuổi thì đến lúc năm con lên lớp 9 thì nó không có tái phát nữa, nhưng mà sau năm lớp 9 thì con có tái phát và nó bị đau đầu đến mức độ mà con tìm được tất cả những thứ gì con thể đập vào đầu con để con đỡ đau đầu. Thì mẹ con và bố con rất là lo lắng và chở con đi chợ rẫy, dẫn con đến chợ rẫy và để cho con khám bệnh ở chợ rẫy. Thì người ta cũng nói như vậy, con là tắc nghẽn đường máu lên não. Thì con cũng uống thuốc một thời gian nhưng mà hoàn toàn không đỡ. Thì bố mẹ có nghe nói được hơn là thì dẫn con đi đến Buôn Ma Thuột khám thần kinh, thì người ta bảo con là thiếu chất hóa học trong não. Thì con cũng uống thuốc khoảng một thời gian nhưng mà không đỡ. Thì bố mẹ con thì mùi rất là sùng đạo, thì bố mẹ ngày nào cũng phụng nguyện cho con hết á. Thì con thấy thương bố mẹ con, tại sao bố mẹ con lại phải như vậy. Thì con nắm giữ hết trong mình, con xin Chúa giúp con khỏi bệnh. Thì sau khoảng một thời gian con uống thuốc thì con khỏi thật. Được không?
Rồi, ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, là ơn thứ hai là do anh con. Anh con năm cấp 2 đến năm cấp 3 anh con hoàn toàn sống ở Sài Gòn, không cùng với gia đình. Thì anh con giống như là tháng bố mẹ tiền là bố mẹ gửi nhưng mà hoàn toàn không đủ cho ông. Thì ông một lần đi du lịch ở Đà Lạt thì ông đến Đức tượng Đức Mẹ, ông cầu nguyện là xin Đức Mẹ cho con kiếm thật là nhiều tiền. Đúng thật, khi ông về Sài Gòn ông kiếm rất là nhiều tiền nhờ đồng tiền Bitcoin. Đồng tiền này gọi là đồng tiền ảo. Anh con tham gia. Thì một ngày không biết anh con xài bao nhiêu tiền nữa, chắc vung tiền cũng bay thôi. Thì quần trên áo, quần áo mặc rất là sang chảnh. Thì đến tháng 8 năm 2017 thì bố con lên đây để có thể dự lễ được với cha. Thì anh con đi theo bố con. Thì anh lúc mà dự lễ giáo xứ rất là đông, giáo họ mình rất là đông người, anh con chỉ đứng ngoài kia thôi. Nhưng anh bảo cha chắc là lừa đảo. Anh con tham dự lễ. Đến khi về bố con chửi rất là nhiều. Đến tháng 12 đồng tiền Bitcoin giật giá, rớt giá. Thì anh con bị đàn em giật dây. Anh con nợ một khoản tiền rất lớn, chắc khoảng tầm tiền thực là 500 triệu, còn tiền ảo cộng thêm nữa hơn 1 tỷ. Thì anh con chạy đến trong đêm, đấy là mùng chắc Tết Dương năm 2018. Thì anh con chạy đi trong đêm từ Bình Dương, từ Sài Gòn chạy ra Bình Dương. Thì anh con trốn bọn đại ca để bắt anh con. Nếu mà bọn đó mà bắt được anh con á, thì nó sẽ gọi điện hù dọa gia đình con, bảo bắt buộc phải trả số tiền đó. Thì anh con chạy đi trong đêm và nhớ lại mình đã cầu nguyện với Đức Mẹ, và ông đã chạy lại về Đức Mẹ, để lại Đức Mẹ Đà Lạt để ông có thể tìm kiếm lại được chính mình. Thì ông đã ở lại và tìm được một người tốt, người ta giúp đỡ anh con và được làm việc trong đó. Thì bố mẹ con lúc mà nghe tin á, thì rất là lo lắng, không tìm được một cách liên lạc vào hết. Thì đã nói cho con và con nhắn tin cho cha. Trong 30 phút sau cha nhận được tin nhắn. Con cảm tạ ơn cha, cảm tạ ơn Chúa. Giờ ra đây gia đình con được bình an. Dạ con còn được một ơn nữa là con đang học ở Hà Nội. Thì con nghe tin bố mẹ con cũng ra ngoài Hà Nội để đang ở giáo xứ Phước Diệp để tham quan. Thì trong lần đó thì đang trong buổi sáng trong nhà thờ đang cầu nguyện, thì nghe gọi điện thoại thì bác con ở Đắk Lắk bị tai nạn. Bác bị tắc nghẽn đường máu não, bị vỡ mạch não, rồi mắt sưng mà miệng bị nát. Thì gọi điện thì nhà con rất là hoang mang. Con nhắn tin cho cha và cha nhận ngay lập tức. Gia đình con rất là vui. Thì lúc mà ở bệnh viện Chợ Rẫy á, thì người ta bảo là bác không thể sống được quá 3 tháng. Có thể là phải tìm ngay để cho bác con có thể là an táng. Nhưng mà không, là khoảng nhắn tin xong thì đến chỗ này đến chỗ kia thì bác con cũng được khỏi. Và khoảng tầm 3 tháng sau bác con được lành, thì bác con đến một thầy kia bấm huyệt và bác con đi lại bình thường. Bây giờ là bác con đã khỏe mạnh bình thường nhưng mà chỉ sưng.
Hallelujah. Mà lên. Hallelujah. Chúa nói là cầu nguyện cho kẻ là khốn mình và chỉ nhục mình. Đây là cái máy mà tôi gửi tặng cho anh của cô. Anh của cô đã đến đây mà còn nói là đó là lừa đảo. Thưa anh chị em, tôi tặng cho anh của cô có máy này để anh của cô nghe lại, và anh của cô đã được Đức Mẹ hoán cải cứu chữa để thoát được những bàn thua trông thấy. Đây là cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để cho anh ấy đọc nha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, tầng chuỗi lòng Chúa thương xót và tấm mảnh lòng Chúa thương xót, tất cả gửi tặng cho anh ấy, nói là cho tôi gửi lời thăm người anh em. Xin Chúa chúc lành cho anh, nhờ anh ấy mà tôi có thêm công phúc trước mặt Chúa. Hallelujah. Không phải anh cô đâu, mà nhiều người khác cũng nghĩ và cũng đã kết án như vậy. Chúng ta vẫn cứ vui vẻ mà hallelujah. Rồi, chúng ta nhìn anh bạn này thấy đẹp trai không? Anh giơ hai tay lên cho mọi người các. Giơ đấy. Đó, ngon chưa? Rồi, giới thiệu đi con.
Con tên cha là con ở Du Xe, Trần Văn Trọng. Con ở giáo xứ Công Xá, Hà Lam. Con được ơn mới đây, vừa ngồi đây được một tiếng. Thì con được một ơn. Thứ nhất là mẹ con lần nào cũng bảo con đi xưng tội. Nhưng mà với con được vào đây là hiện tại là con muốn đi xưng tội luôn. Đấy là ơn đầu tiên con.
Nếu mà không có cha nào giải tội thì anh ở lại tôi giải tội cho anh. 12 giờ đêm tôi cũng ngồi tôi chờ. Bắt được con cá mập ngu gì để sống. Anh bao nhiêu tuổi?
Con 28 tuổi.
Bao nhiêu năm anh bỏ tôi?
Con tôi cha là trước thì chủ nhật nào con cũng đi lấy nhà thờ, nhưng cách đây 2 tháng thì con thường nói dối mẹ con là con đi nhưng mà thực sự con không đi. Thứ hai là con chơi bời cờ bạc cả, bây giờ đang nợ rất là nhiều. Con muốn thay đổi tất cả bản thân con đi để hướng về Chúa. Con cảm ơn cha và tất cả cộng đoàn.
Con làm nghề gì?
Con làm cắt tóc cả xong.
Hả?
Con cắt tóc cả xong.
À, cắt tóc với sâm. À, ngồi út rảnh lên đây cắt tóc của tôi. À, thưa anh em, tôi thấy hôm nay là cái lạ nhất, có lẽ kết thúc buổi chia sẻ hôm nay bằng một cái ơn ngay tại chỗ. Có những người khác thì họ được ơn để họ chạy đến đây, còn anh này là anh đến đây rồi, anh ngồi đây anh vẫn chưa biết anh nói cái gì, và anh sau khi nghe người ta làm chứng xong thì lên bảo con được ơn là con quyết định con làm lại cuộc đời, thay đổi đời sống và đi xưng tội. Bây giờ anh đang muốn xưng tội, lễ xong giá nào tôi cũng đợi anh để anh đến đây xưng tội và anh làm lại cuộc đời của anh. Và anh làm lại cuộc đời của anh như thế đó. Thưa anh chị em, chúng ta thấy không, Chúa làm ngay tại chỗ này. Còn ai nghi ngờ gì nữa không? Còn ai cho rằng lừa đảo nữa không? Còn ai cho rằng đóng kịch nữa không? Còn ai cho rằng thuê mướn nữa không? Vâng, vẫn còn. Ma quỷ nó còn. Ma quỷ nó vẫn bảo là lừa đảo. Ma quỷ nó vẫn bảo là mưa thuê mướn. Ma quỷ nó vẫn bảo là đóng kịch. Đây, người anh em của chúng tôi đây, anh nói lại tên tuổi, địa chỉ của anh để cho ai muốn thắc mắc thì đến tìm đến với anh mà hỏi.
Tên. Con thưa cha và tất cả cộng đoàn, con Jose Trần Văn Trọng. Con ở giáo xứ Công Xá, Hà Lam.
Tỉnh
Hà Lam ạ.
Giáo phận.
Giáo phận Công Xá.
Nó còn không biết giáo phận nào cơ mà. Giáo phận Công Xá. Ở Hà Nam thuộc giáo phận gì?
Hà Nội.
Hà Nội.
Vâng, giáo phận Hà Nội. Đây tôi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót để kỷ niệm ngày hôm nay 7 giờ thiếu 10 ngày thứ hai 25 tháng 9. Một người anh em của chúng tôi đã được ơn ngay bây giờ đây là quyết định quay về với Chúa, làm lại cuộc đời sau những ngày cờ bạc, sau những ngày hoang đàng đi chơi bỏ Chúa. 300 bài giảng cuốn tâm thư lòng nhân hậu, và đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và chàng chuỗi lòng thương xót tôi gửi tặng cho anh. Xin Chúa chúc lành cho anh. Một người ngày hôm nay chính thức còn được ơn quay trở về với Chúa ngay giờ phút này. Đã nhỉ. Tôi sướng lắm á. Thiệt, ngay tại chỗ, có phải là mới cách đây bao lâu cả, ngay bây giờ, tại vì tôi đặt tay cho anh, tôi thấy anh ngầu quá, tôi bảo vô đây mình ngồi. Nó không biết nó ngồi để làm cái gì cơ mà. Nó còn bỏ tính, nó bỏ nó trốn nữa mà. Tôi bảo cứ vô đây ngồi đi con. Vậy mà Chúa cho anh ấy nghe xong những lời chứng và anh nghe xong bài giảng, anh quyết tâm quay về với Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa vì đã họp nhau tham dự thánh lễ, thật là vui, thật là sinh động, thật là chan hòa tình huynh đệ, và Chúa làm cho chúng ta vững niềm tin hơn vì những chứng nhân đã lên chia sẻ cho chúng ta. Và bài tin mừng người ngoại đạo đã làm chứng lòng tin của họ. Một người ngoại đạo, một người ngoại quốc có lòng thương xót, có lòng khiêm tốn và có lòng tin đến với giáo điển tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa. Chúng ta cần xin Chúa cho con có lòng thương xót, xin Chúa cho con có lòng khiêm nhường, và xin Chúa cho con có lòng tín thác. Nào, thứ nhất, xin cho con được có lòng thương xót, xin cho con được có lòng khiêm nhường, và xin cho con được có lòng tín thác, thì bất cứ điều gì con xin, Chúa cũng ban cho con. Amen.